Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Trọng Nghĩa, Đức Tâm và Thủy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 30 tháng Giêng 2011. Cuộc nổi dậy tại Ai Cập bước vào ngày thứ 6 với hơn 110 người chết.
Bắc Kinh kiểm duyệt Internet do tình hình Ai Cập.
Tòa án Trung Quốc phải kết án tù con trai một chỉ huy công an trước áp lực của công luận.
Giới sử dụng Internet Trung Quốc phát hiện đài truyền hình nhà nước ghép phim phóng sự.
Chính quyền Campuchia lo ngại ảnh hưởng của cách mạng Hoa Lai.
Nguy cơ khủng hoảng lương thực ám ảnh diễn đàn kinh tế Davos.
Mỗi ngày một sự kiện, phe áo vàng tại Thái Lan lại biểu tình gây sức ép lên chính quyền.
Hoa Kỳ không thể để cho cách mạng dân chủ tại Ai Cập chuyển thành cách mạng Hồi giáo. Nhà báo Ngô Nhân Dụng, tờ Người Việt, phân tích từ California.
Kính thưa quý thính giả, cuộc nổi dậy tại Ai Cập bước vào ngày thứ 6 với hơn 110 người chết. Trước áp lực của đường phố mỗi ngày mỗi gia tăng, Tổng thống Ai Cập Mubarak bổ nhiệm hai nhân vật có uy tín vào chức vụ Phó Tổng thống và Thủ tướng. Tuy nhiên, phong trào đối lập không chấp nhận giải pháp nửa vời. Theo AFP, phong trào xuống đường đòi dân chủ tại Ai Cập bước vào ngày thứ 6, cho dù Tổng thống Mubarak thông báo thay đổi nội các. Từ sáng sớm, hàng trăm người từ nhiều ngã đường kéo về quảng trường Tahrir giải phóng, nơi mà năm ngày qua quy tụ mỗi ngày hàng chục ngàn người đòi lật đổ Tổng thống Mubarak cầm quyền liên tục từ 30 năm qua. Tại nhiều tỉnh và nhiều khu vực tại thủ đô, cuộc nổi dậy biến thành xung đột đẫm máu giữa cảnh sát chống bạo động và người biểu tình. Dựa trên số liệu cho các bệnh viện cung cấp, AFP cho biết có 111 người chết và hơn 2.000 người bị thương sau 5 ngày biểu tình. Nhiều xe cảnh sát, kể cả thiết giáp bị đốt cháy, người biểu tình tấn công vào cả bộ nội vụ, đốt trụ sở đảng Quốc gia Dân Chủ của Tổng thống Mubarak và hàng chục cơ quan cảnh sát tại Cairo cũng như ở các tỉnh. Nhiều nhà tù bị phá, làm cho hàng ngàn tù thường phạm và hàng trăm tù chính trị, trong đó có thành viên tổ chức huynh đệ Hồi giáo vượt thoát. Sinh hoạt kinh tế trong nước cũng bị tác động, nhiều ngân hàng, máy rút tiền bị tấn công, kỳ thi giữa năm của sinh viên phải dời lại vô hạn định. Trong lĩnh vực chính trị, báo chí Ai Cập bắt đầu đổi giọng, bàn đến đổi mới và tập trung nói về các khuôn mặt chính trị gia thân cận với hai bố con tổng thống.
Trước sức ép đòi cải tổ, ngày hôm qua, Tổng thống Hosni Mubarak đã có bước nhượng bộ đầu tiên là bổ nhiệm một phó tổng thống và chỉ định một thủ tướng mới. Chức vụ phó tổng thống đã bị bỏ trống kể từ khi ông Mubarak lên nắm quyền năm 1981. Người vừa được bổ nhiệm là ông Omar Suleiman, phụ trách cơ quan tình báo Ai Cập. Lễ nhậm chức được chiếu trên truyền hình Ai Cập. Theo giới quan sát, khi chấp nhận chỉ định một phó Tổng thống Hosni Mubarak dường như chuẩn bị cho khả năng đưa người lên thay mình, bởi vì chính ông Mubarak đã từng giữ chức phó Tổng thống vào thời điểm Tổng thống Anwar el-Sadat bị ám sát năm 1981. Cũng trong ngày hôm qua, Tổng thống Mubarak đã chỉ định tướng Ahmed Shafik, nguyên Bộ trưởng Bộ Hàng không, làm Thủ tướng. Nội các cũ do ông Ahmed Najib đã bị Tổng thống Mubarak giải tán hôm thứ Sáu. Tân Phó Tổng thống và Tân Thủ tướng Ai Cập đều là những người thân cận của Tổng thống Hosni Mubarak. Theo AFP, ông Mohamed Mustafa El Baradei, nguyên Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, giải thưởng Nobel Hòa bình và là một trong những nhân vật đối lập nổi bật nhất tại Ai Cập, tuyên bố rằng những bổ nhiệm mới này là chưa đủ và ông kêu gọi Tổng thống Mubarak nên nhanh chóng từ chức vì lợi ích của đất nước. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama lại một lần nữa yêu cầu chính quyền Mubarak phải tiến hành cải tổ và có thái độ kiềm chế.
Để gây khó khăn cho phong trào biểu tình, chính quyền Ai Cập ra lệnh cho các nhà dịch vụ Internet phong tỏa mạng thông tin điện tử trên toàn quốc. Hôm nay, chính quyền tiến thêm một bước nữa là cấm đài truyền hình Ả Rập Al Jazeera, nhưng đài này hướng dẫn khán giả điều chỉnh tần số và anten. Về phản ứng quốc tế, hôm nay tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên hiệp Châu Phi ở thủ đô Ethiopia, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tuyên bố là Pháp sát vai với nhân dân Tunisia và Ai Cập trong hoàn cảnh cực kỳ then chốt này và mong mỏi có một cuộc thay đổi ôn hòa. Trong khi đó, thì nữ quốc vụ khanh đặc trách thanh niên và sinh hoạt hội đoàn của Pháp, bà Jeannette Bouchrab tuyên bố Tổng thống Mubarak phải ra đi vì sau 30 năm cầm quyền đã đến lúc phải chấp nhận đổi mới chính trị. Tại Hoa Kỳ, sau khi thảo luận với các cố vấn về an ninh quốc gia, Tổng thống Obama một lần nữa kêu gọi chính quyền Ai Cập giữ thái độ chừng mực với dân chúng. Ông thúc giục Tổng thống Mubarak thực hiện lời hứa cải cách đưa ra hôm 28 tháng Giêng 2011.
Diễn biến tại Ai Cập đã khiến cho tất cả các nước trên thế giới quan ngại, đặc biệt là tại các nước có thể chế độc tài, nơi tâm lý bất bình của người dân cũng đang âm ỉ. Ở Trung Quốc chẳng hạn, nơi mà Đảng Cộng sản cầm quyền luôn luôn cảnh giác trước vấn đề cải cách chính trị, đòi hỏi dân chủ và rối loạn trật tự công cộng, kể cả ở nước ngoài. Theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP, từ ngữ Ai Cập đã bị một số trang web tại Trung Quốc kiểm duyệt kể từ hôm qua. Trên các trang web sina.com hay sohu.com, tương đương của mạng Twitter tại Trung Quốc, mọi truy cập với từ khóa Ai Cập đều được trả lời bằng hàng chữ. Theo pháp luật hiện hành, kết quả tìm kiếm của bạn không thể được cung cấp. Đối với ông Ngô Nhân Dụng, bình luận gia báo Người Việt tại California, phản ứng trên đây của chế độ Bắc Kinh không có gì đáng ngạc nhiên. Trả lời RFI, ông phân tích.
Chính quyền Trung Quốc cũng sợ nỗi bất mãn của người dân. Gần đây chúng ta biết bên Trung Quốc đã xảy ra rất nhiều cái vụ mà hệ thống Internet, những cái người gọi là blogger đã tác động rất là mạnh đến dân chúng. Thí dụ như trong cái vụ con của ông chỉ huy cảnh sát ở quận Ba Đông cán chết người rồi mà còn dọa là đứa nào giỏi thì đi kiện đi, tao là con ông Lý Cương đây. Thì cái vụ đó, mới đầu chính quyền Trung Quốc ra lệnh là không được báo chí nào nhắc tới cả. Đến 8 ngày sau khi xảy ra vụ cán chết người thì cái cậu tên là Lý Khải Minh, 23 tuổi, lúc đó mới bị bắt. Và ngày hôm sau, ông bố mới lên TV xin lỗi rồi khóc lóc vân vân. Thế nhưng mà tất cả những cái đó, tự nhiên nó thành một cái cơn biến động ở trong thế giới Internet ở Trung Quốc. Nên là tất cả các blogger người ta mang cái chuyện đó ra, người ta mở những cái cuộc thi xem là ai có thể làm bài thơ lấy cái câu là tôi là con của ông Lý Cương đây để làm điệp khúc. Và tất cả giới thanh niên ở bên Trung Quốc họ tham gia vào cái phong trào này. Trước đó thì những cái vụ như là một cô gái làm nail bị một cái ông quan chức tính cưỡng hiếp trong khách sạn mà nơi cô ấy đang làm việc. Cô ấy đã phải dùng dao đâm chết cái ông đó và cô ấy bị đưa ra tòa thì cả cái nước cầu cũng lại sôi lên bởi vì rằng có những người mang chuyện đó lên Internet. Và cái cô này lúc đưa ra tòa đó thì cuối cùng chính quyền nó phải bắt tòa án là cho cô ấy hưởng cái án rất nhẹ là tự vệ chứ không phải là sát nhân. Thế thì cái thế giới Internet ở bên tàu đó với 400 triệu người nó vào Internet nó là một cái khối người rất dễ được kích động khi có những cái biến cố gì làm người ta xúc động. Thành ra chính phủ Trung Quốc cấm những cái từ là không ai được nói đến chữ Ai Cập nữa thì cái đó là một cái biện pháp tự vệ của họ. Nhưng mà không biết rằng những cái biện pháp như vậy nó có hữu hiệu hay không. Là bởi vì ngay ở bên Trung Đông có bao nhiêu nước và sau khi xảy ra cái vụ Tunisia mà ông Tổng thống bị lật đổ thì cũng đã đưa ra những cái biện pháp cấm đoán như vậy. Nhưng cái cơn sóng biểu tình, nỗi bất mãn của người dân biểu lộ qua những cái hành động phản đối của sinh viên thì nó đã lan tràn đi rất nhiều nước. Ở Yemen cũng có những cuộc biểu tình đòi ông Tổng thống cút đi. Bên các nước như Jordani hay là Liban cũng đều có những cuộc biểu tình và Algeria cũng vậy. Thành ra cái chuyện mà các chính quyền tìm cách ngăn chặn dân chúng không cho nghe những cái tin tức thì đó là cái việc là chính quyền nào họ cũng muốn làm. Thế nhưng mà người dân luôn luôn là có những cái nhu cầu của họ và nếu cái cơn uất hận nó lên đến cao quá đó, thì thế nào người ta cũng nổi lên.
Vừa rồi là phân tích của nhà báo Ngô Nhân Dụng tại California, Hoa Kỳ.
Tòa án Trung Quốc phải kết án tù con trai một chỉ huy công an trước áp lực của công luận. Lý Khởi Minh, 23 tuổi, con trai một sĩ quan công an cao cấp, đã bị tòa án tỉnh Hồ Bắc kết án 6 năm tù. Tai nạn giao thông hồi tháng 10 năm ngoái do Lý Khởi Minh gây ra đã biến thành một vụ tai tiếng quốc gia vì có tin cho rằng tòa án không dám đụng đến con của quan chức. Trước phản ứng của đông đảo người sử dụng mạng Internet, cuối cùng báo chí chính thức cũng phải tham gia và đưa đến kết quả kẻ phạm tội phải đền tội. Tháng 10 năm ngoái, Lý Khởi Minh lái xe trong lúc say rượu đã đụng vào hai nữ sinh viên, làm một người chết và một người trọng thương. Điều làm cho công luận phẫn nộ là thủ phạm không có ý hối hận mà còn thách thức đám đông tiếp cứu hai nạn nhân với lời lẽ khiêu khích. Cha tôi là Lý Cương, đố các người dám kiện. Nói xong anh ta phóng xe chạy đi. Lời tuyên bố và hành động của thanh niên con ông cháu cha này đã gây xúc động trong giới sử dụng Internet tại Trung Quốc. Họ bất bình trước giả thuyết một thanh niên phạm tội giết người dù vô tình, có thể thoát được lưới pháp luật nhờ vào quyền lực của cha là chỉ huy công an địa phương. Câu nói cha tao là Lý Cương đã nổi tiếng một cách thảm hại và giới sử dụng Internet biến câu này thành thơ, thành câu chuyện chế giễu, thái độ vô giáo dục và bất nhân của thành phần con cái quan chức trong chế độ Trung Quốc. Mặc dù bị kiểm duyệt, vài ngày sau, báo chí chính thức cũng tham gia phản ảnh dư luận. Sự kiện Lý Khởi Minh ra tòa lãnh án đã làm hài lòng dư luận. Theo AFP thì bản án 6 năm tù, cao gấp đôi đề nghị án của công tố viện. Giới sử dụng Internet tại Trung Quốc cũng thành công phát hiện một sự giả dối của truyền hình nhà nước. Internet đúng là một vũ khí lợi hại tại một quốc gia kiểm duyệt thông tin. Theo AFP, đài truyền hình nhà nước Trung Quốc đang bối rối trước những chất vấn của cộng đồng sử dụng Internet. Trong phóng sự biểu dương sức mạnh của không quân Trung Quốc đang thao dợt, đài truyền hình CCTV đã ghép vào đó một đoạn phim của Hollywood, phim Top Gun với tài tử nổi tiếng Tom Cruise. Trong bài phóng sự, đài truyền hình Trung Quốc cho khán giả xem hình ảnh một chiếc phản lực cơ bị máy bay của Trung Quốc phóng tên lửa làm nổ tung, xen lẫn với phần phỏng vấn các sĩ quan phi công Trung Quốc. Vấn đề là giới sử dụng Internet và blogger tại Trung Quốc phát hiện pha ngoạn mục này nằm trong đoạn kết của cuốn phim nổi tiếng Top Gun với tài tử đẹp trai của Mỹ là Tom Cruise. Báo Mỹ Wall Street Journal đã so sánh hai đoạn phim này cùng lúc trên hai màn hình đặt song song với nhau, thì đúng là tuy hai mà một. Đại diện của đài truyền hình Trung Quốc CCTV có mặt tại chỗ không giải thích được hiện tượng này. Theo AFP, việc gian dối của đài truyền hình nhà nước bị phát hiện làm cho giới sử dụng net tại Trung Quốc rất vui thích, vì họ rất thất vọng về tình trạng tuyên truyền một chiều của truyền thông quốc gia. Chính quyền Campuchia lo ngại cách mạng qua lại tại Bắc Phi lan đến. Thủ tướng Hun Sen lên tiếng cảnh báo dân chúng và đối lập đừng tổ chức xuống đường đòi dân chủ và chống tham ô như ở Tunisia và Ai Cập. Thái độ của vị thủ tướng lâu đời nhất châu Á đã gây chú ý trong giới phân tích trong và ngoài nước. Thông tín viên Phạm Phan từ Phnom Penh tường thuật.
Trong bài nói chuyện trên đài phát thanh nhà nước mới đây, Thủ tướng Hun Sen nói mục đích của ông không chỉ làm suy yếu phe đối lập mà còn phải tiêu diệt họ nữa. Đây là phát biểu mới nhất của người cầm đầu nhà nước khiến công luận lo ngại quyền tự do trong xã hội bị đe dọa khi thời gian bầu cử quốc hội sẽ diễn ra trong vòng 2 năm nữa. Ông Hun Sen, 59 tuổi, trước đây ông nói sẽ tiếp tục cầm quyền đến 90 tuổi, trong khi đó lại dọn đường cho con trai trưởng ông lên kế vị. Theo tổ chức nhân quyền địa phương Likado, những tiếng nói bất đồng không còn được cơ hội phát biểu và các thảo luận chính trị trên diễn đàn bây giờ bị giới hạn rất nhiều, khiến người dân cảm thấy khó thở trong môi trường chính trị sẵn sàng dùng cảnh sát đàn áp. Mark Turner, chuyên gia về tình hình Campuchia đang làm việc tại Đại học Canberra, nói di sản lịch sử đẫm máu của quốc gia khiến cho đảng cầm quyền hiện nay muốn siết chặt kiểm soát toàn xã hội. Nếu lợi tức tăng lên, giáo dục được cải tiến, các phương tiện y tế đáp ứng một phần nhu cầu, thì đa số người dân có thể chấp nhận bị giới hạn một số quyền tự do. Chia Van Nath, nhà phân tích độc lập tại Phnom Penh nói, tình hình hiện nay, ai phê bình quan tòa hay giới chức công quyền thì kẻ đó là tội phạm. Trong khi đó, vị phó giám đốc tại châu Á của tổ chức Human Rights Watch là Phil Robertson đưa ra nhận xét là sự miễn trừ ăn sâu vào hệ thống công quyền, đặc biệt trong thành phần cấp cao, do hệ thống tư pháp thiếu độc lập và bị đảng Nhân dân Campuchia đưa quyền can thiệp chính trị. Nạn nhân đầu tiên của bộ luật hình sự mới là một nhân viên của chương trình thực phẩm thế giới bị kết án 6 tháng tù vì dám in một bài viết trên website đối lập hay chỉ trích chính quyền. Ông T. Suthir, người phát ngôn của chính quyền, bác bỏ ý kiến chỉ trích của giới hoạt động nhân quyền. Ông nói chính quyền do Thủ tướng Hun Sen lãnh đạo hiện nay đang cố gắng làm việc để bảo vệ nhân quyền, cũng như thực hiện nhiều cải cách phục vụ người dân và ổn định xã hội. Theo nhiều ý kiến của người hoạt động trong lĩnh vực nhân quyền tại Campuchia, thì chính quyền đang gia tăng kiểm soát cũng như hạn chế quyền tự do ngôn luận trong xã hội. Tình hình bất ổn tại hai quốc gia châu Phi là Tunisia và Ai Cập cũng tác động không ít đến suy nghĩ người dân và làm cho chính quyền phải cẩn trọng. Khi nhà độc tài Ben Ali Tunisia bị lật đổ sau 3 thập niên cố bám quyền, Thủ tướng Hun Sen nhanh chóng lên tiếng cảnh báo. Nếu có bất kỳ cuộc biểu tình nào muốn lật đổ, ông sẵn sàng đàn áp mạnh, nhưng ông sẽ ra đi một khi thất bại trong cuộc bầu cử năm 2013. Phạm Vang, Nông Binh, RFI.
Nguy cơ khủng hoảng lương thực ám ảnh Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos. Ngày hôm nay, Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos lần thứ 41 bế mạc trong bối cảnh những người tham dự diễn đàn cảm thấy bất lực trước những vấn đề quan trọng trên thế giới, đặc biệt là hồ sơ an ninh lương thực. Cách đây 2 năm, nạn đói, thiếu lương thực đã gây ra những vụ bạo loạn tại nhiều quốc gia. Do vậy, nguy cơ một cuộc khủng hoảng lương thực tái diễn là chủ đề của những cuộc tranh luận sôi nổi tại diễn đàn năm nay. Hôm thứ Năm vừa qua, tại Davos, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã nhắc lại rằng, an ninh cung ứng lương thực là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của nhóm G20 mà Pháp làm chủ tịch trong năm nay. Vào lúc giá lương thực tăng vọt lên tới mức có thể so sánh được với tình hình của năm 2008, quyết định nói trên của Paris đã nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Đây cũng là nội dung chính bài phát biểu tại Davos của ông Yudhoyono. Lãnh đạo Indonesia, nước Đông Nam Á duy nhất là thành viên G20, cảnh báo nguy cơ xảy ra bùng nổ xã hội do nạn đói và cuộc chiến tranh hoặc xung đột kinh tế trong tương lai có thể sẽ xảy ra do nạn khan hiếm các nguồn cung ứng nếu cộng đồng quốc tế không cùng nhau quản lý tốt vấn đề này. Nhiều chuyên gia cho rằng những cuộc biểu tình bạo loạn năm 2008 dường như là dấu hiệu đầu tiên của một vấn đề ngày càng trở nên nghiêm trọng trước việc bùng nổ dân số thế giới. AFP trích dẫn nhận định của một chuyên gia vào giữa tháng Giêng năm nay, theo đó, ảnh hưởng của hiện tượng hâm nóng khí hậu trên trái đất đối với sản xuất nông nghiệp, dân số trên thế giới tăng lên 7,8 tỷ người vào năm 2020. Sự kết hợp của những yếu tố này có thể làm cho 3/4 sản lượng lương thực toàn thế giới bị tác động và gây ra nạn khan hiếm. Đại diện của Tổ chức Chương trình Lương thực Thế giới nêu câu hỏi, tương lai của hàng triệu người bị bần cùng sẽ ra sao nếu họ không thể mua được lương thực do giá cả quá cao?
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, phe áo vàng tại Thái Lan lại biểu tình gây sức ép lên chính quyền.
Sau hơn 2 năm tương đối im hơi lặng tiếng, phong trào bảo hoàng Thái Lan được mệnh danh là những người áo vàng đã lại xuất hiện trên đường phố Bangkok. Sau một cuộc biểu dương lực lượng hùng hậu, tập hợp hàng nghìn người ngày thứ 3 vừa qua để phản đối chính quyền, phong trào chính trị được xem là hùng mạnh nhất Thái Lan trong thời gian gần đây đã duy trì sức ép bằng cách cắm trại trước trụ sở chính phủ ở Bangkok. Theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP, khu trại của phe áo vàng thường xuyên tập hợp hàng trăm người tạm trú trong những chiếc lều vải được dựng lên một cách ngay hàng thẳng lối với những bữa cơm chay cung cấp miễn phí với các chính khách thường xuyên đến đọc diễn văn chính trị. Trong cuộc biểu tình lớn đầu tiên của họ hôm thứ Ba, phe áo vàng đã tố cáo Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejasiva là đã bán rẻ một phần lãnh thổ cho nước láng giềng Campuchia. Tuy nhiên, theo ông Pavin Chachavalpompun thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á tại Singapore, cuộc tranh chấp lãnh thổ với Phnom Penh chỉ là một cái cớ để phong trào áo vàng trở lại dưới ánh đèn sân khấu chính trị, với mục tiêu là khôi phục lại uy tín đang bị suy giảm trong công luận. Đối với người Thái Lan, vốn có tinh thần dân tộc rất cao, việc kích động tinh thần yêu nước là một biện pháp rất ăn khách. Và các lãnh đạo áo vàng không ngần ngại tố cáo chính quyền đương nhiệm thiếu tinh thần yêu nước. Chủ tịch Kan Ratanasupa, một người biểu tình 42 tuổi, chủ của một cửa hiệu tạp hóa ở Nakhon Sin Thammarat, miền Nam Thái Lan, đã lặn lội đến Bangkok tham gia biểu tình. Đối với ông, người Thái Lan phải chiến đấu để bảo vệ đất nước của mình, hết lời trích. Vấn đề là vì mưu đồ chính trị, phe áo vàng đã thổi phồng một tranh chấp bình thường ra có thể giải quyết một cách ổn thỏa. Đó là một diện tích rộng vài cây số vuông ở vùng biên giới với Campuchia, chung quanh ngôi đền cổ Prea Vihear, đã được Tòa án Thế giới phán quyết vào năm 1962 là thuộc về Campuchia. Thế nhưng khu đền này lại có ngõ vào chính nằm bên lãnh thổ Thái Lan. Phải nói là phong trào áo vàng, tên chính thức là Liên minh Nhân dân vì Dân chủ PAD, là một lực lượng đáng gờm trong nền chính trị Thái Lan gần đây. Vào năm 2006, những cuộc biểu tình của họ đã làm chao đảo chính quyền của cựu thủ tướng Thaksin Shinawat, mở đường cho cuộc đảo chính quân sự lật đổ ông. 2 năm sau, một đợt biểu tình dai dẳng kết thúc bằng vụ chiếm đóng các phi trường tại Bangkok đã khiến chính quyền thân Thaksin sụp đổ, đưa thủ tướng Abhisit lên cầm quyền. Thế nhưng, từ đó đến nay, quan hệ giữa chính quyền Abhisit và phe áo vàng đã nhạt đi, trong lúc thái độ ủng hộ của công chúng đối với lực lượng áo vàng cũng suy giảm. Trong tình hình các cuộc bầu cử sẽ diễn ra chậm nhất là vào tháng 2 năm tới, phong trào này cảm thấy là cần phải nhanh chóng khôi phục uy tín chính trị. Và theo chuyên gia Pavlin, điều duy nhất mà họ làm được là chỉ trích chính quyền, bất kể là thủ tướng thuộc phe nào. Với việc phe áo vàng xuống đường trở lại, hơn nửa năm sau đối thủ của họ trong phong trào áo đỏ, vốn vẫn chưa chịu thúc thủ cho dù đã bị đàn áp, giới quan sát cho rằng sân khấu chính trị Thái Lan chưa thể ổn định ngay. Từ nay đến ngày cuộc bầu cử được tổ chức, chắc chắn là đường phố Bangkok sẽ lại nở rộ các sắc màu chính trị.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ, trong chốc lát sẽ giới thiệu đến quý thính giả một điểm tuần báo do Thủy My biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí đặc biệt về Tết Tân Mão. Anh Vũ giới thiệu một số sinh hoạt đón Tết tiêu biểu trong cộng đồng Việt Nam tại Paris. Nhưng bây giờ là phần phỏng vấn. Hoa Kỳ không thể để cho cách mạng dân chủ tại Ai Cập chuyển thành cách mạng Hồi giáo. Nhà báo Ngô Nhân Dụng của Nhật báo Người Việt từ California phân tích.
Kính chào nhà báo Ngô Nhân Dụng. Thưa ông, trong thời gian qua, tình hình ở Ai Cập càng lúc càng sôi động, mà Ai Cập và đặc biệt là Tổng thống Mubarak thì được xem là một cái đồng minh thân thiết của Hoa Kỳ trong vùng Trung Đông. Như vậy thì chính quyền Obama trong thời gian qua đã có cái thái độ như thế nào đối với diễn biến ở Ai Cập ạ?
Thưa, cho đến giờ thì chúng ta thấy cái chính quyền ông Obama rất là thận trọng trong những cái lời nói hay là hành động của họ đối với lại những cái cuộc biểu tình càng ngày càng dữ dội và những cái biến chuyển trong cái nền chính trị của Ai Cập. Nhưng mà họ có thể giữ vững một cái chủ trương và sẽ đưa ra những cái lời tuyên bố để nhấn mạnh đến cái chủ trương đó. Tức là họ vẫn yêu cầu các nước Ả Rập, các nước Hồi giáo ở vùng Trung Đông phải cải tổ về chính trị. Thì từ đầu tháng Giêng năm 2011, trong một cuộc họp ở vùng Vịnh bên Trung Đông, thì bà Ngoại trưởng Hillary Clinton đã nói một cái câu có ý là chỉ trích chính quyền các nước Ả Rập đã không cải tổ chính trị một cách nhanh chóng. Thì đó là một điều mà nước Mỹ đã đòi hỏi từ lâu, kể cả từ thời ông Tổng thống Bush, là các chính quyền mà độc tài ở bên Trung Đông phải dân chủ hóa. Trong cái bài diễn văn trước Quốc hội vừa rồi, ông Obama đã lấy cái thí dụ ở Tunisia mà dân chúng biểu tình lật đổ ông Tổng thống, ông ấy phải trốn đi, để mà ca ngợi cái tinh thần tranh đấu cho dân chủ của người Tunisia như là một cái lời kêu gọi khác cho các chính quyền Ả Rập ở trong vùng là phải dân chủ hóa. Và sau khi mà người Ai Cập đã biểu tình cách dữ dội, bà Hillary Clinton đã tuyên bố là bà ấy hy vọng là ông Tổng thống Ai Cập đáp ứng những cái đòi hỏi dân chủ hóa của người biểu tình và xin đừng dùng đến vũ lực. Và đặc biệt là bà còn yêu cầu chính phủ Ai Cập hãy để cho dân được tự do phát biểu, và trong đó có cái việc là đừng có ngăn cản những hệ thống truyền thông qua Internet như là Twitter hay là Facebook. Thì đó là những lời nói cũng như là hành động của chính phủ Obama đối với lại cái cuộc biến động ở Ai Cập đang xảy ra hiện nay.
Dạ, thưa ông, những cái biến động sẽ có thể có ảnh hưởng như thế nào đến chính sách của Hoa Kỳ trong khu vực này? Bởi vì ta cũng thừa biết rằng chính quyền Mubarak là một cái chỗ dựa, một cái nền tảng cho cái chính sách của Mỹ trong vùng Trung Cận Đông.
Dạ vâng, cái biến cố ở Ai Cập nó sẽ làm cho cái chính phủ Mỹ rất là khó khăn, bởi vì họ sẽ phải đi dây làm sao để bảo vệ được cái thiện cảm của các nước đó, dù là chính quyền mới hay chính quyền cũ. Và mặt khác, họ cũng phải làm sao tỏ ra họ ủng hộ tất cả các phong trào đòi dân chủ, nhưng đồng thời không có muốn tỏ ra là can thiệp một cách trắng trợn vào công việc nội bộ của những cái nước đồng minh của họ. Thì Ai Cập có thể coi là một cái cột trụ của cái chính sách của Mỹ ở vùng Trung Đông. Mỗi năm nước Mỹ viện trợ cho Ai Cập 1,5 tỷ Mỹ kim. Nếu mà không có cái viện trợ đó thì chắc chắn là giá thực phẩm ở Ai Cập sẽ tăng. giá thực phẩm tăng là dân chúng rồi sẽ nổi loạn. Thành ra cái viện trợ của nước Mỹ nó là một cái thứ bảo đảm để cho cái chính quyền Ai Cập được tồn tại trong suốt 30 năm qua từ khi ông Mubarak lên cầm quyền. Và mỗi khi mà nói đến cái vấn đề ngoại giao ở trong vùng Trung Đông thì cái điều căng thẳng nhất là sự liên hệ giữa nước Ai Cập với lại nước Israel. Khi nào mà Ai Cập và Israel còn hòa hoãn với nhau thì vùng Trung Đông sẽ yên. Và chính Ai Cập là một cái quốc gia mà Mỹ đã nhờ vả rất nhiều để khuyến khích các quốc gia Ả Rập khác hòa bình đối với lại Israel. Và ngay cả trong cái việc mà chống tổ chức khủng bố Al-Qaeda thì Ai Cập cũng là đóng một vai trò rất là quan trọng để mà giúp cho Mỹ. Thì chuyện mà chính quyền ở Ai Cập thay đổi sẽ là một cái vấn đề mà nước Mỹ phải hết sức quan tâm. Đặc biệt là trong cái chuyện hiện giờ người ta đang biểu tình chống ông Mubarak, thì một điều có thể gọi là may mắn cho nước Mỹ là những cái nhóm biểu tình đó hiện nay nó là những thanh niên, những tổ chức trong cái xã hội công dân, một số ít đảng chính trị, nhưng mà không có mặt những tổ chức Hồi giáo có tính cách cực đoan. Đặc biệt là cái tổ chức gọi là Huynh đệ Hồi giáo đó, từ hơn nửa thế kỷ nay vẫn có ảnh hưởng rất mạnh về phương diện tôn giáo ở Ai Cập cũng như các nước Ả Rập khác. Và trong cái cuộc biểu tình hiện nay thì cái tổ chức đó họ đứng ngoài. Tuy rằng họ cho phép các đoàn viên của họ đi tham dự biểu tình, nhưng mà chính họ thì không có dính vào cái cuộc tổ chức biểu tình. Thì điều đó chứng tỏ rằng cái phong trào biểu tình từ ở Tunisia cho đến ở Ai Cập hiện nay là do cái nhu cầu dân chủ hóa của những cái người thanh niên và trung lưu trí thức, họ đòi hỏi dân chủ hóa, không phải là do những cái nhóm Hồi giáo có tính cách cực đoan, mà những cái nhóm đó thì luôn luôn là chống Mỹ. Thành ra đây là một cái điều có thể gọi là dấu hiệu tốt cho nước Mỹ.
Thưa ông, như vậy điều mà Hoa Kỳ cần phải tránh tại Ai Cập là gì ạ?
Chính phủ Mỹ sẽ phải hết sức khó khăn là bởi vì rằng ngay cả những cái cuộc thay đổi về phương diện chính trị nó bắt đầu từ một cái nguyên nhân này, có thể nó lại chấm dứt biến thể sang một cái dạng khác. Thí dụ như là hồi 1979, cái lúc mà dân chúng ở Iran họ nổi lên biểu tình chống ông Shah đó, thì lúc đầu là do những cái người dân mà không nhắm mục đích tôn giáo, họ chỉ đòi dân chủ hóa mà thôi. Đến lúc mà cái phong trào đó lên thì lúc đó các vị giáo sĩ Hồi giáo họ mới tham dự và ông Khomeini mới được đưa từ Pháp về. Và sau cùng thì chính những cái người mà theo chủ trương tôn giáo cực đoan kiếm gọi như là lãnh đạo luôn cuộc lật đổ ông Shah, mà biến việc lật đổ ông Shah đó thành một cuộc cách mạng của chính họ. Thì chúng ta cũng biết ở nước nào cũng vậy, cái nhóm nào mà có tổ chức mạnh mẽ nhất và quyết tâm nhất thì họ rất dễ chiếm chính quyền trong những cơn biến động. Thì cái điều đáng lo cho chính phủ Mỹ là hiện nay ở Ai Cập, cái việc mà người ta nổi lên chống ông Mubarak là vì người ta chống tham nhũng, chống bất công, đòi tự do báo chí, đòi tự do hội họp. Thế nhưng mà nếu cái phong trào có tính cách quần chúng tự động phát lên như vậy mà không được hướng dẫn đúng đó, thì có thể những cái nhóm Hồi giáo quá khích họ nhảy vào, họ đứng ra, họ lãnh đạo, họ cướp chính quyền, và lúc đó thì sẽ gây rất nhiều khó khăn cho chính phủ Mỹ. Đặc biệt là vừa rồi ở bên Liban chẳng hạn, thì cái chính quyền mà thân Tây phương đó đã bị đánh đổ, và một cái chính quyền mà của cái nhóm Hezbollah họ nên nắm đó là một cái chính quyền mà Hồi giáo có tính cách quá khích và thường là chống Mỹ. Mà tất cả cái việc mà lên chiếm lấy cái chính quyền của nhóm Hezbollah ở Liban hoàn toàn hợp pháp, hoàn toàn là do quốc hội bỏ phiếu, thì đó là một cái khó khăn mà chính phủ Mỹ không thể làm sao mà chống lại được. Thì cái biến động ở Ai Cập hiện nay có thể là một cái thử thách rất lớn cho cái chính quyền Obama hiện nay, làm sao để mà họ vừa tỏ ra là không có trực tiếp can thiệp, mà mặt khác họ vẫn tìm cách để nếu có cái sự thay đổi chính quyền ở Ai Cập thì cái chính quyền đó sẽ là cái chính quyền mà vẫn thân thiện với Mỹ, chứ không phải là những cái nhóm Hồi giáo cực đoan. Thì qua cái tin tức này hôm qua cho biết là ông Tổng thống Mubarak đã cử ra một cái người làm phó tổng thống, bởi vì ở nước đó nó không có cái chức phó tổng thống. Thì khi ông ấy cử ra một người làm phó tổng thống có nghĩa là ông ấy đã giới thiệu một cái người có thể sẽ kế vị ông đó. Và bây giờ cái người đó làm thế nào để mà trấn an được dân chúng để mà đáp ứng được những đòi hỏi dân chủ tự do của họ, thì có thể là cái nhân vật này sẽ chính là một cái người mà qua đó, hiện nay là ông phó tổng thống Suleiman, thì có thể là chính phủ Mỹ sẽ ảnh hưởng tới cái việc mà thay đổi chính trị ở Ai Cập một cách thuận lợi, dân chủ hóa nhưng mà không có Hồi giáo hóa cái chính quyền Ai Cập.
Dạ, FIC Việt ngữ xin được cảm ơn nhà giáo Ngô Nhân Dũng tại California.
International trích dịch bài viết trên tờ báo Le Temps của Thụy Sĩ có tựa đề Nguyễn Tấn Dũng, người cầm lái con tàu Việt Nam. Bài viết được cây cọ David Pauley của Úc minh họa bằng hình vẽ Thủ tướng Việt Nam mặc bộ vest nhưng đội nón cối, phía sau là Vịnh Hạ Long. Bài báo mô tả lại khung cảnh Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 11. Ngồi trên chủ tịch đoàn, dưới chân dung của Mác Lênin, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với áo vest đen, cà vạt đỏ, vỗ tay chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, tân tổng bí thư. Thế nhưng chính ông Dũng mới là người đại thắng trong Đại hội Đảng lần thứ 11, kết thúc vào ngày 19 tháng Giêng vừa rồi. Tiếp tục là Ủy viên Bộ Chính trị, cơ quan quyền lực tối thượng của đảng, ông Nguyễn Tấn Dũng vốn đầy tham vọng, năm nay 61 tuổi, chắc chắn giữ được chiếc ghế thủ tướng trong 5 năm tới, khi Quốc hội sẽ bỏ phiếu một cách tượng trưng vào tháng 5. Khá tự nhiên với báo chí, người cựu chiến binh này, theo như tiểu sử, thì ông Nguyễn Tấn Dũng đi chiến đấu chống Mỹ từ năm 12 tuổi, đã là con người quyền uy nhất của chế độ. Phương pháp của ông đó là đặt dấu ấn cá nhân cho quyền lực. Ông Benoît de Tréclaude, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Nam Á đương đại nhận xét, đây là một điểm mới trong đời sống chính trị Việt Nam, lâu nay vốn chú trọng sự kín đáo.
Việc một con người được một số người đã tiếp xúc nhận xét là nghiêm khắc, thậm chí độc đoán, vẫn ngồi tiếp ghế thủ tướng, cho thấy vai trò của Tổng Bí thư đã giảm sút. Một nhà báo viết cho một nhật báo lớn của Việt Nam nhận định, từ khoảng 10 năm nay, vai trò của Thủ tướng ngày càng trở nên quan trọng hơn vì nắm kinh tế. Hết lời dẫn.
Thế mà mới 2 tháng trước, tương lai của ông Dũng còn có vẻ mờ mịt. Thủ tướng đã phải tự kiểm điểm trước các đại biểu Quốc hội. Ông đã nghiêm túc nhận trách nhiệm về vụ Vinashin, một trong những tập đoàn quốc doanh lớn nhất đang ở trên bờ vực phá sản. Được một trong những người thân cận của ông Dũng điều hành, tập đoàn đóng tàu này đã nợ nần đến 3 tỷ đô la, tương đương gần 5% tổng sản phẩm nội địa cả nước. Đồng thời, ông Dũng còn có một mắc mớ khác, đó là việc các đảng viên kỳ cựu đưa kiến nghị yêu cầu ngưng dự án khai thác bauxit cho Trung Quốc đầu tư mà ông Dũng đã phê duyệt. Trong cái thế bất lợi này của ông Dũng, các nhà quan sát còn nhận ra những thủ đoạn của đối thủ ông Nguyễn Tấn Dũng là ông Trương Tấn Sang, người được trao chức chủ tịch nước, một chức vụ chỉ mang tính tượng trưng. Trong kỳ đại hội đảng trước đây vào năm 2006, hai nhân vật này đều cùng tuổi và cùng là người miền Nam đã từng đối đầu với nhau để giành chức người đứng đầu chính phủ. Theo ông Benoît de Tréclaude, thì lần này xem chừng ông Dũng đã thương lượng việc tiếp tục ngồi ghế thủ tướng để đổi lấy việc ông Trương Tấn Sang làm chủ tịch nước. trong cuộc song đấu này, mỗi người đã thử nghiệm sức mạnh của mạng lưới mình. Một nhà báo địa phương nhớ lại, hồi năm 2006, lúc mới được phong thủ tướng, ông Nguyễn Tấn Dũng đã làm dấy lên nhiều hy vọng. Hình ảnh năng động của một vị thủ tướng trẻ tuổi nhất kể từ khi chiến tranh chấm dứt vào năm 1975 hứa hẹn một sự hiện đại hóa, nhưng người ta đã thất vọng. Việc đàn áp chính trị vẫn tiếp diễn, khoảng 20 nhà ly khai đã bị bắt giam hoặc bị truy tố trong năm qua, và mặc dù là có tiếng ưu ái các nhà đầu tư, ông Dũng vẫn không thành công trong việc kiềm chế lạm phát cũng như hãm lại đà rớt giá của đồng bạc Việt Nam. Trong nhiệm kỳ thứ hai này, ông sẽ phải theo đuổi mục tiêu tỷ lệ tăng trưởng từ 7 đến 8% và tăng tốc phát triển kinh tế. Việt Nam có tham vọng trở thành nước phát triển vào năm 2020. Và như vậy, ông Nguyễn Tấn Dũng không thể nào tránh khỏi các cuộc cải cách khó khăn như trong lĩnh vực quốc doanh, vốn nhiều nợ nần và thường bị khuấy động bởi các xì căng đan tham nhũng.
Quý khán giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cũng trên lĩnh vực chính trị, nhưng về mối quan hệ Mỹ-Trung, tuyên báo The Economist điểm lại chuyến công du Hoa Kỳ mới đây của ông Hồ Cẩm Đào, cho rằng không nên kỳ vọng ở một tuần trăng mật thứ ba giữa hai cường quốc này.
Tờ báo ví von, những cặp vợ chồng sau khi cắn đắng nhau thường cố gắng nhen lại đóm lửa với một tuần trăng mật thứ hai. Một số nhà bình luận cho rằng Trung Quốc và Hoa Kỳ đang sắp sửa bước vào tuần trăng mật thứ ba. Họ xếp chuyến viếng thăm nước Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc mới kết thúc ngày 21 tháng Giêng bên cạnh hai cột mốc trước đây. Đó là chuyến đi Mỹ của ông Đặng Tiểu Bình năm 1979, ngay sau khi hai nước bình thường hóa quan hệ, và sau đó là chuyến công du của ông Giang Trạch Dân năm 1997, chính thức đánh dấu sự tan băng ngoại giao sau vụ thảm sát Thiên An Môn 8 năm trước đó. Điểm qua những vấn đề gai góc trong quan hệ Mỹ-Trung hiện nay, The Economist có thêm một nhận xét, đó là chính sách ngoại giao của Bắc Kinh đang trở nên phức tạp do quân đội ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn. Đây là một trong những lý do khiến phía Mỹ phải thúc đẩy đối thoại quân sự. Tờ báo cho rằng, cho dù bản thông cáo chung tái khẳng định Hoa Kỳ hoan nghênh một Trung Quốc hùng cường, thịnh vượng và thành công sẽ đóng vai trò quan trọng hơn trong thế giới kinh doanh, và Bắc Kinh đáp trả bằng việc tán thành một Hoa Kỳ như là một quốc gia châu Á-Thái Bình Dương, đóng góp cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực, sự trỗi dậy của một đất nước khổng lồ như Trung Quốc sẽ không bao giờ êm ả. Theo The Economist, điều tốt đẹp nhất có thể hy vọng là sự căng thẳng sẽ được kìm nén. Với cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào năm tới và sự chuyển giao quyền lực ở ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, tốt nhất mỗi bên đều tạm ngưng đào sâu những bất đồng trước khi mọi việc trở nên tệ hại. Tuy nhiên, hy vọng vào một tuần trăng mật thứ ba thì có vẻ quá lạc quan.
Liên quan đến Trung Quốc, tờ Courrier International trích dịch một tờ báo xuất bản tại Bắc Kinh. Đề cập đến hiện tượng, nhiều người thành thị Trung Quốc hiện nay thuê đất ở ngoại thành để tự trồng rau quả, hầu hết do lo sợ vấn đề an toàn thực phẩm.
Tờ báo cho biết, không chỉ tại thủ đô Bắc Kinh mà ở nhiều nơi khác như Thượng Hải, Chiết Giang, Hồ Bắc, Tứ Xuyên, nhiều người dân thành phố đã tranh nhau đi thuê một mảnh đất nhỏ ở ngoại ô. Họ tự tay làm vườn, trồng nhiều loại rau quả để cho gia đình dùng theo mùa. Hiện tượng này lây lan nhanh cho đến nỗi, chỉ riêng một nông trại ở ngoại ô Bắc Kinh năm ngoái, có 15 gia đình đến thuê đất, năm nay đã lên đến con số 120. Không chỉ để vui thú, điền viên, mà thực ra còn do nỗi lo sợ trước hàng loạt xì căng đan ngộ độc thực phẩm trong thời gian qua, từ sữa có melamin, dầu tái sinh, cho đến việc sử dụng thuốc trừ sâu quá mức. Một số khác tự cứu mình bằng cách tập hợp lại, cùng mua sản phẩm của những nhà nông cam kết áp dụng phương pháp canh tác sinh thái.
Trên lĩnh vực kinh tế, trong một bài phóng sự đăng trên tuần báo Le Nouvel Observateur, tác giả đã theo chân các nhân viên hải quan tại sân bay Roissy để quan sát việc truy bắt hàng giả, từ túi xách hàng hiệu, các mặt hàng điện tử cho đến nữ trang đắt tiền, tất cả đều có thể làm giả. Hàng giả xuất hiện ngày càng nhanh chóng và sao chép ngày càng tinh vi hơn, đa số xuất xứ từ Trung Quốc.
Trên kệ trưng bày của cơ quan hải quan Rossi có những đôi giày cao gót đỏ chói thuộc bộ sưu tập mới nhất của một hiệu thời trang nổi tiếng Paris. Cửa hàng vừa mới nhập về đợt hàng mới thì hàng giả đã có mặt. Hải quan Rossi hồi cuối tháng 12 đã tịch thu được 30 đôi giày thuộc bộ sưu tập mới nhất này trong một kiện hàng đến từ Trung Quốc. Bên cạnh đôi giày trên là một chiếc vòng đeo tay, một chiếc thắt lưng, mascara trang điểm, vân vân, tất cả đều mang các nhãn hiệu nổi tiếng. Mỗi tuần một hoặc hai lần, các món hàng giả bị tịch thu được đem đi tiêu hủy hoặc tái chế. Trong năm 2009, chỉ riêng tại phi trường Rossi đã tịch thu được hơn 1 triệu món hàng giả. 1.400 nhân viên hải quan Pháp thay phiên nhau làm việc ngày đêm tại đây, nhưng kết quả cũng chỉ như muối bỏ biển vì thị trường hàng giả hiện chiếm đến 500 tỷ euro, tức 8% lượng trao đổi thương mại trên toàn cầu. Tiếp tục chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi tạp chí đặc biệt của anh Vũ nói về người Việt rộn ràng đón xuân Tân Mão.
Lại thêm một cái Tết cổ truyền nữa đến với cộng đồng người Việt trên đất Pháp. Không khí đón xuân trộn rộn đã bắt đầu lan tỏa trong những người Việt sống xa quê hương. Bà con người Việt ở Paris cũng như ở nhiều địa phương khác tại Pháp đang sôi động tổ chức các hoạt động đón xuân Tân Mão. Trên các khu chợ châu Á ở quận 13 Paris lúc này, không khí mua sắm đón xuân cũng náo nhiệt đấp đập chẳng kém gì ở quê nhà. Cũng hoa đào, hoa mai, cây quất, bánh chưng, bánh tét, rồi củ kiệu, các loại mứt kẹo truyền thống được bày bán ở khắp nơi trong chợ, trong lúc các bà, các chị nội trợ đang đổ xô đi chợ Tết chuẩn bị cho từng gia đình một cái Tết sum vầy ấm cúng, thì rất nhiều các hội đoàn khác của người Việt cũng đang hối hả chuẩn bị các chương trình đón xuân cho cộng đồng. Cũng giống như mọi năm, đốt pháo, múa lân, hội chợ đầu xuân và chương trình văn nghệ là những hoạt động không thể thiếu được trong các lễ hội mừng xuân của người Việt hải ngoại. Paris và các vùng phụ cận, hàng chục chương trình đón Tết Tân Mão đang được nhiều hội đoàn, các nhóm cộng đồng của người Việt tích cực chuẩn bị. Những ngày cuối năm âm lịch này, nếu không khí Tết ở chợ châu Á náo nhiệt ồn ào, kẻ mua người sắm, thì đến các ngôi chùa Việt tĩnh lặng, nhưng sự chuẩn bị đón xuân lại diễn ra thật ấm cúng và gần gũi với quê nhà hơn. Chúng tôi đã tìm đến thiên đường hơi thở nhẹ ở Noisy-le-Grand, nằm ở phía tây nam thủ đô Paris. Tại đây, những Phật tử của thiên đường đang tất bật chuẩn bị cho bà con Việt sinh sống quanh vùng được đón một cái Tết thật ý nghĩa. Bà Bảo Nguyện, một Phật tử, giới thiệu hội thi gói nấu bánh chưng tại thiên đường hơi thở nhẹ như sau.
Ở thiên đường hơi thở nhẹ chúng tôi đó thì có hai sư cô người Pháp, một sư cô người Lào và 4 sư cô người Việt. Thì chúng tôi đã cùng với tăng thân người Pháp và người Việt tổ chức. Thì hôm qua thì chúng tôi đã tổ chức gói bánh chưng xong rồi là thi đua coi tổ nào gói đẹp nhất, và đến tối hôm qua là nấu bánh chưng cho đến sáng hôm nay vẫn còn đang nấu. Không khí rất là nhộn nhịp và cái không khí Tết nó làm cho chúng tôi, tuy rằng là ở xa quê nhà nhưng mà cái không khí Tết vẫn nó thấm đậm ở trong lòng của mọi người và tất cả đều nôn nao. Chiều thứ ba là 30 Tết, các thầy các sư cô có tổ chức lễ đón giao thừa đó. Chúng tôi tập hợp lại cả cộng đồng người Việt và người Pháp, tất cả tập trung lại. Rồi chúng tôi làm lễ đón giao thừa, có lời khấn nguyện đầu năm. Rồi sau đó là 1, 2, 3 thì ở đây đều có bói kiều. Dạ. Cho tất cả cộng đồng người Việt cũng như là người Pháp. Tổ chức thì cũng nhằm mục đích là giúp cho mọi người đón xuân, và nhất là các giới trẻ, các cháu sống lại cái truyền thống ngày xưa. Mà Tết đến thì trong gia đình cũng tổ chức nấu bánh chưng và dọn dẹp nhà cửa rồi cúng ông bà đón Tết. Dạ, thì ở đây cũng chúng tôi cũng vậy, nhằm có mục đích là giúp cho các giới trẻ, các cháu sống lại với cái truyền thống văn hóa của dân tộc mình.
Không chỉ có người Việt mà người dân Pháp trong địa phương cũng náo nức với cái Tết Việt Nam. Truyền thống Tết Việt Nam đã trở thành một nét văn hóa đẹp cuốn hút người dân bản xứ. Nhìn cảnh người Pháp vui xuân đón Tết cùng người Việt hàng năm, bà Bảo Nguyện cảm thấy rất vui và tự hào về cái nét văn hóa Việt không những được duy trì mà còn chinh phục được người dân bản xứ.
Chúng tôi rất là cảm động, tại vì ngay như hôm qua đó, là các cháu người Pháp, mà các cháu đến mà gói bánh chưng và nao nức, thấy trên gương mặt của các cháu cũng vui vẻ và nao nức như là các cháu Việt Nam vậy đó. Thành ra chúng tôi rất là vui và thấy bây giờ là cộng đồng người Pháp họ cũng chịu cái ảnh hưởng của văn hóa Việt Nam. Họ đến, họ nấu bánh chưng và họ thấy có cây nêu, rồi họ tìm hiểu coi cái sự tích cây nêu như thế nào. Như là họ rất là thích thú. Tuy là văn hóa của Việt Nam mình, nhưng mà họ đến, họ học hỏi và họ rất là thích thú khi tìm hiểu cái văn hóa đẹp của dân tộc. Dù Pháp hay Việt thì cái không khí nó rất là đầm ấm, rất là ấm áp, và thấy mọi người đều vui vẻ, an lạc và rất là ấm áp trong cái dịp mà đón Tết này. Chúng tôi sang đây cũng lâu rồi, cho nên là những hoài niệm của ngày xưa đó, nó cũng bớt rồi. Nghĩa là những năm đầu mà khi sang thì chúng tôi rất là nhớ quê. Mỗi lần Tết đến thì phải nói là rất là xúc động. Nhưng mà bây giờ đó thì các cháu nó đã lớn rồi và cái không khí Tết bây giờ thì nó gần như là nó đã quen bao năm rồi. Cho nên là cái mỗi lần Tết đến thì lẽ đương nhiên là ai nấy cũng nôn nao, cũng nhớ về quê hương đất nước. Nhưng mà rồi bây giờ thì đã có bánh chưng, đã có bánh chưng và cái không khí Tết nó cũng vẫn nhộn nhịp như là ngày xưa ở nhà. Cho nên là chúng tôi thấy cũng rất vui. Tại vì có thiền đường, rồi có các thầy, các sư cô, rồi có cộng đồng người Việt, cho nên không khí ấm áp vẫn còn tồn tại trong lòng của chúng tôi, và cái sự nôn nao mà mỗi lần Tết đến vẫn còn.
Như đã biết, ở Paris có hàng trăm hội đoàn của người Việt. Tết đến lại là dịp để các tổ chức cộng đồng này cùng nhau gặp gỡ, giao lưu qua những hoạt động lễ hội. Một trong những hội đoàn tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán thường xuyên và khá lớn đó là Tổng hội Sinh viên Paris. Năm nay, Tổng hội Sinh viên tổ chức hội Tết muộn một tuần, đó là để dành những ngày đầu năm mới cho các gia đình. Tết Tổng hội Sinh viên Paris đã có truyền thống từ lâu nay nên năm nào cũng đông và chương trình diễn ra rất phong phú. Anh Đặng Quốc Nam, Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Paris cho biết, trong phần biểu diễn văn nghệ năm nay, các anh chị em trong Tổng hội Sinh viên sẽ tự dàn dựng một màn nhạc kịch lớn được thể hiện qua các loại hình nghệ thuật truyền thống để nêu bật được bản sắc văn hóa truyền thống của Việt Nam và sự hội nhập trong xã hội Pháp. Bên cạnh đó là các nội dung gợi lại lịch sử của dân tộc Việt qua các thời kỳ khác nhau. Một phần khác không thể thiếu được trong đêm hội đón xuân của Tổng hội Sinh viên Paris đó là phần hội chợ, với sự góp mặt của rất nhiều nhân tài người gốc Việt trong lĩnh vực nghệ thuật khác nhau ở Pháp. Bên cạnh đó là các gian trưng bày, sản phẩm thủ công truyền thống hay giới thiệu các món ăn ngon của người Việt, anh Đặng Quốc Tham cho biết tiếp.
Năm nay, đó, cái Tổng hội Sinh viên sẽ được tổ chức tại Opera de Massy ngày 13 tháng 2 từ 11 giờ sáng. Đến 6 giờ chiều, Tết Tổng hội Sinh viên sẽ có hai phần, một phần hội chợ mở từ 11 giờ sáng đến 6 giờ chiều và phần văn nghệ bắt đầu lúc 2 giờ rưỡi chiều đến 6 giờ chiều. Năm nay chị em rất hăng say. Tổng hội Sinh viên đó, luôn luôn muốn giữ cái văn hóa Việt Nam cho giới trẻ Việt Nam sống tại Pháp. Bà con Việt Nam ở bên Pháp dù xa quê hương đó, luôn luôn nhớ nhà. Cái Tết nó là một cái dịp để chúng ta gặp nhau, và bà con đồng bào Việt Nam ở Pháp cũng mong đợi có cái ngày Tết hàng năm. Thêm nữa, ngoài cái đón xuân vui vẻ, Tổng hội Sinh viên luôn luôn cũng có cái nhìn về quê hương xứ sở. Anh em luôn luôn cũng hy vọng cái năm tới thêm có cái luồng tự do, thêm dân chủ, thêm giàu có. Ở thành ra các màn kịch cũng được luồng thêm cái ý nghĩa như vậy.
Sẽ là thiếu sót nếu không nhắc tới các bạn sinh viên Việt Nam đang du học tại Pháp vào lúc này. Mỗi năm Tết về, có lẽ các sinh viên là những người có nỗi nhớ nhà lớn hơn cả. Ở Pháp, sinh viên Việt Nam có một hội đoàn riêng của mình, đó là Hội Liên hiệp Sinh viên Việt Nam, VEBF. Anh Võ Xuân Hoài, Tổng Thư ký của Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp, cho biết những suy nghĩ mỗi khi Tết đến xuân về phải xa nhà.
Thực sự thì tất cả sinh viên du học ở nước ngoài cũng như là du học sinh ở nước Pháp, chúng tôi mỗi lúc Tết đến xuân về cũng đều cảm giác rất là bồi hồi và rất là muốn về quê hương để đón Tết. Nhưng mà vì điều kiện thì tất cả các anh em chúng tôi đều không về được. và cùng nhau ở lại Pháp và đón Tết với tinh thần là có cái gì mà mình cùng đóng góp và vui cùng nhau được thì cùng làm, như là cùng nhau gói bánh chưng và làm một số món cổ truyền để đón xuân nhân dịp mà giao thừa, và cũng như là đoàn tụ các anh chị em ở các ngành nghề cùng ngành nghề để tham gia giao lưu. Ví dụ như là chương trình Tết của các bạn đến từ Đại học Xây dựng, chương trình Tết của các bạn sinh viên Đại học Giao thông ở trên Paris. Với cái không khí đấy thì chúng tôi thấy là không được về quê nhưng mà cũng rất là vui, bởi vì là cộng đồng Việt của chúng ta lúc có điều kiện đi học tập và sinh sống ở nước ngoài ngày càng đoàn kết và cùng hướng về quê hương.
Hơn 6.000 sinh viên Việt Nam đang du học tại khắp các vùng ở Pháp cũng cố gắng tạo cho mình một cái Tết vui tươi và đặc sắc rất riêng sinh viên. Mỗi nơi đều có những hoạt động dạ hội với sự sáng tạo khác nhau, nhưng tựu chung đều muốn gặp gỡ, cùng nhau hướng về quê nhà. Đặc biệt, tại thủ đô Paris, Hội sinh viên Việt Nam sẽ tổ chức cuộc thi Hoa khôi sinh viên Miss Xuân 2011. Đây là cơ hội để các bạn sinh viên Việt Nam giới thiệu nét đẹp duyên dáng của người con gái Việt Nam đến với bạn bè quốc tế và là một lời chào đầy ý nghĩa, một lời chúc đầu năm mới đầy may mắn hạnh phúc của cộng đồng sinh viên Việt Nam du học tại Pháp. Anh Võ Xuân Hoài cho biết về các hoạt động của hội ở Paris.
Năm nay, Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp cũng như là các năm trước thôi thì cùng với 15 chi hội ở các tỉnh thành trên toàn nước Pháp tổ chức các chương trình vui xuân đón Tết. Ở các chi hội thì các bạn có tổ chức gói bánh chưng và tổ chức giao lưu giữa các cô các bác Việt kiều và các bạn sinh viên trong thành phố. Còn ở trên Paris thì chúng em tổ chức chương trình Mít Xuân, chương trình nhằm tôn vinh cái vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam đang sinh sống và học tập trên đất Pháp. Chương trình Mít Xuân UA Vẹp tổ chức 2 năm một lần, thì từ năm 2007 thì chúng tôi đến lần 2011 thì đây là lần thứ ba chúng tôi tổ chức, thì với quy mô là tuyển tất cả các bạn thí sinh nữ Việt Nam ở trên đang sống và học tập ở trên nước Pháp cùng tham gia. Thì chúng tôi ngoài vòng sơ loại thì chúng tôi thu được hơn 30 hồ sơ tham dự. Đợt sơ loại vừa rồi thì chúng tôi tuyển chọn được 15 thí sinh xuất sắc nhất, đảm bảo được những cái yêu cầu của chương trình cuộc thi Hoa khôi sinh viên. Và 15 bạn này sẽ tham gia trong đêm chung kết ngày 12 tháng 2 tại nhà hát với sức chứa là hơn 800 chỗ ngồi. Trong cái chương trình này chúng tôi đồng thời kết hợp với cuộc thi Mít Xuân, chương trình văn nghệ Tết, thì ở phía sảnh ngoài chúng tôi dành một không gian rất lớn để quảng bá về văn hóa Việt Nam, về các cái phong cảnh Việt Nam cũng như là ẩm thực Việt Nam ở phía ngoài. Tất cả chương trình này do những cái anh chị em sinh viên đang sống và học tập ở bên này cùng tham gia và xây dựng, hoàn toàn là tình nguyện. Chương trình rất là phong phú về mặt văn hóa và đa dạng về cái hình thức. Tinh thần của các bạn tham gia là rất là tình nguyện, do các bạn nhớ về cái không khí Việt mà tổ chức cái Tết Việt, cùng nhau tổ chức Tết Việt. Nhưng mà chúng tôi rất là vui vì các bạn đều là những người sinh viên sống xa quê và có một cái mong muốn là hướng về đất nước, hướng về những cái ngày vui của đất nước. Cùng với là các cái hoạt động của sinh viên thì là Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp phối hợp với Hội người Việt Nam tại Pháp UGVF để tổ chức chương trình Tết ở trụ sở UNESCO. Chương trình Tết năm nay ở trụ sở UNESCO của chúng tôi thì dự kiến thu rất là đông khán giả và người quan tâm đến, có khoảng tầm hơn 3.000 người tham gia. Thì chương trình này cũng được các bạn và các cô các bác chuẩn bị rất là chu đáo. Ngoài ra thì trong cái chương trình Tết sinh viên, chương trình Mít Xuân ở Paris, chúng tôi có mời thêm đoàn văn nghệ trong nước sang biểu diễn, giao lưu với kiều bào và các bạn sinh viên đang sống và học tập tại Paris và một số thành phố khác. Thì đặc biệt là chương trình Mít Xuân chúng tôi đầu tư với lượng thời gian rất lớn và công sức rất là lớn. Thì các bạn thí sinh cũng rất là nhiệt tình tham gia và các bạn cổ động viên cũng đi theo các bạn thí sinh để tham gia tập luyện, cổ vũ cho các bạn. À, đặc biệt là về văn nghệ, các bạn cũng chuẩn bị rất là chu đáo để làm sao đảm bảo được đậm đà bản sắc dân tộc, xuân quê hương đất nước.
Dù được tổ chức trước hay sau ngày đầu năm mới ít hôm, nhưng có lẽ cái ý nghĩa lớn nhất của việc tổ chức Tết truyền thống nhằm giúp bà con người Việt tại Pháp, nhất là những thế hệ thứ hai, thứ ba, hiểu thêm về văn hóa quê hương, cội nguồn dân tộc. Tết Tân Mão đang đến rất gần. Ở Paris,
cho dù lúc này đang còn là mùa đông, tiết trời vẫn rất lạnh, nhưng không khí xuân ấm cúng và tươi mới đang vẫn đến với những người Việt Nam vì điều kiện khác nhau phải sống xa quê. Họ, những người Việt sống ở nơi phương xa, tết này sẽ lại có dịp gặp gỡ nhau đầu xuân, chúc nhau những lời tốt đẹp nhất đầu năm, và nhất là để cùng nhau nhớ về một truyền thống tốt đẹp mà cha ông đã để lại.
Có mứt gừng kẹo dẻo Tết Paris, trời xa lạnh tuyết rơi rơi. Tết Paris, cầu chúc mọi người vui tươi. Xuân người tha hương đón Tết, bày bàn thờ chào năm mới đón tổ tiên, dưa giá thịt kho bánh chưng bánh tét, nén hương thơm cầu nguyện bình an. Đám trẻ con được lì xì bao thơ đó, đoàn lân tàu biểu diễn trống liên hồi. Người tha hương bỗng nhớ Tết năm xưa, lòng nao nao hướng về quê hương. Có nhánh mai vàng Tết Paris, có mứt gừng kẹo dẻo Tết Paris, trời xa lạnh tuyết rơi rơi. Tết Paris, cầu chúc mọi người vui tươi. Ngày xuân xưa đầm ấm bên mẹ cha, chờ nao nước đêm xuân, tiếng pháo sao sưa bàn thờ thiên lộ. Quê hương ơi, xa cách giặt rào thương, chợ Tết rộn ràng khách chen lớn vui xuân, tiếng nói cười chúc mừng năm mới đẹp, vạn sự lành cùng hạnh phúc tốt tươi. Thịnh vượng thanh bình sức khỏe an vui, vẫn không quên mừng đón Tết.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio de France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho Mai Vân biên soạn. Sau đó trong tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Trọng Nghĩa sẽ giới thiệu tập ảnh về Hà Nội của nhiếp ảnh gia Đức André Lucen. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.